Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 19 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng tá cái chết vì đạo của cha Rachid Aziz Ghani, linh mục Kande người Iraq. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Thánh Thần biến đổi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Venezuela. Giáo hội Công giáo tại Venezuela lo ngại quốc gia này đang tiến tới chỗ xung đột bạo lực nếu những người nắm quyền không rút lui. Đức cha Robert Luquet Leon, Tổng giám mục giáo phận Coro, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Venezuela, đã tuyên bố như trên hôm 13 tháng 5 vừa qua trên một đài phát thanh ở Paris. Đức Tổng giám mục ám chỉ tới cách thức chính phủ Venezuela xét các chữ ký mà phe đối lập thu thập được để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý chống Tổng thống Maduro từ đây cho tới cuối năm nay. Thực vậy, ngày 2 tháng 5 vừa qua, phe đối lập đã đệ trình Hội đồng tuyển cử quốc gia gần 2 triệu chữ ký để triệu tập một cuộc trưng cầu dân ý về việc thu hồi chức vụ của Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, theo các nguồn tin địa phương, việc kiểm điểm các chữ ký quá chậm chạp và mỗi ngày người ta tìm thêm một chướng ngại hành tránh có thể ngăn cản tiến trình trưng cầu dân ý. Tuyên bố trên đài phát thanh liên minh hôm 13 tháng 5 vừa qua, lãnh tụ phe đối lập là Enrique Capriles, cũng là ứng viên tổng thống, tuyên bố rằng giáo hội có thể giữ một vai trò trung gian trong tình trạng chính trị căng thẳng hiện nay ở Venezuela. Ông Capriles yêu cầu xác định một ngày chắc chắn cho cuộc trưng cầu dân ý chống Tổng thống Maduro.
Vatican. Chiều hôm qua 18 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự lễ an táng Đức Hồng Y Giovanni Coppa, nguyên sứ thần tòa thánh tại Tiệp Khắc. Đức Hồng Y Coppa qua đời hôm 16 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Ngài thụ phong linh mục năm 1949 và tham dự công đồng chung Vatican II trong tư cách là chuyên gia về tiếng Latin. Năm 1980, Đức Tổng giám mục Giovanni Coppa được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Tiệp Khắc thời Cộng sản, rồi trở thành sứ thần tòa thánh tại hai Cộng hòa Tiệp và Cộng hòa Slovak sau khi Tiệp Khắc trở thành hai nước độc lập. Ngài đảm nhiệm chức vụ này cho đến năm 2001, rồi được phong Hồng Y ngày 24 tháng 11 năm 2007. Đức Thánh Cha đã gửi điện văn tới Đức Hồng Y Sodano để chia buồn, trong đó Ngài bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với một chức sắc của giáo hội, đã sống chức linh mục và giám mục lâu dài trong niềm trung thành, tận tụy phục vụ tin mừng và tòa thánh. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chứng tá khôn ngoan của Đức Cố Hồng Y về mục vụ và quan tâm đến những nhu cầu của người khác, gặp gỡ mọi người với lòng từ nhân. Cuối thánh lễ an táng, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ để chủ sự nghi thức tiễn biệt. Sau khi Đức Hồng Y Coppa qua đời, Hồng Y đoàn còn 214 vị, trong đó có 114 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Istanbul. Lần đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, các tín hữu Kitô được phép xây một nhà thờ mới. Ông Said Suzin, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Chính thống Syria ở thành phố Istanbul, nói với báo Agos của người Armeni Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua rằng họ đã được cơ quan bảo vệ đền đài lịch sử là thẩm quyền cao nhất về việc cho phép xây cất nhà thờ, chấp thuận cho cộng đoàn chính thống này xây thánh đường mới ở khu vực Yesinkoy thuộc thành phố Istanbul. Thật ra, việc xây nhà thờ đã được luật phép thổ cho phép trên lý thuyết cách đây 4 năm, nhưng các cơ quan khác nhau của chính quyền luôn đưa ra những do dự và chướng ngại, kể cả sau khi cựu thủ tướng Ahmed Davutoglu tuyên bố cách đây 1,5 năm rằng được phép xây cất thánh đường mới. Cộng đoàn chính thống Syria có khoảng 20,000 tín hữu, và tại Istanbul cho đến nay chỉ có một thánh đường duy nhất của giáo hội này với 300 chỗ ngồi.
Cũng liên quan đến việc xây cất thánh đường Kitô tại một nước Hồi giáo, hôm 16 tháng 5 vừa qua, dự luật mới về việc xây cất các nơi thờ phượng đã được đệ trình các văn phòng có thẩm quyền của Quốc hội Ai Cập. Các cơ quan này sẽ thảo luận và bày tỏ ý kiến về dự luật trong những tuần lễ tới đây. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, dự luật gồm 13 điều khoản và trong đó có phần định nghĩa thế nào là một nhà thờ, cũng như phần mô tả các thể thức để giải quyết những vấn đề xảy ra với nhà chức trách hành chánh địa phương. Dự luật mới nhìn nhận quyền của các giám mục được khiếu nại lên tham chính viện, tức là tòa án hành chánh cao nhất của nhà nước, trong trường hợp có những chậm trễ áp đặt một cách vô lối cho các thủ tục xây thánh đường mới. Dự luật mới sẽ thay thế luật hiện hành có từ thời đế quốc Ottoman, vẫn còn hiệu lực trong việc điều hành thủ tục xin xây cất thánh đường và gây ra bao nhiêu hạn chế và khó khăn cho các cộng đồng Kitô. Cho đến nay, việc xây cất thánh đường Kitô ở Ai Cập phải được phép của chính tổng thống nước này. Luật mới dự kiến việc xây cất các thánh đường mới chỉ cần được sự cứu xét và chấp thuận của các chính quyền địa phương.
Roma, bốn tín hữu từ miền Reggio Emilia Bắc Italia đã đi bộ 400 cây số về Roma hành hương nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Bốn tín hữu thuộc hội Unitansi chuyên trợ giúp các bệnh nhân đi hành hương tại Lộ Đức và các đền thánh khác. Họ khởi hành từ làng Castelnuovo de Monti hôm 30 tháng 4 vừa qua. Bình quân mỗi ngày họ đi bộ từ 25 đến 30 cây số. Dọc đường họ tá túc trong các giáo xứ trên lộ trình. Đến Roma họ đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sáng hôm qua 18 tháng 5.
Munich, tổ chức bác ái công giáo quốc tế Missio ở thành phố Munich, Nam Đức, tố giác nhà nước Nepal ngăn chặn công trình tái thiết tại nước này sau trận động đất hồi năm ngoái. Trận động đất đã làm cho hơn 9.000 người thiệt mạng và khoảng 600.000 căn nhà bị phá hủy, hàng triệu người không còn gia cư. Hôm 17 tháng 5 vừa qua, bà Branka Bejic, chuyên gia của tổ chức Missio, tuyên bố tại Munich rằng đa số dân vẫn sống trong những lều tạm trú như sau trận động đất, thường đó là những túp lều do họ tự dựng lên. Sau thiên tai, chính phủ Nepal hứa sẽ tài trợ cho mỗi gia đình bị nạn khoảng 200.000 rupee, tương đương với 1.700 euro, nhưng cho đến nay dân chúng không nhận được gì cả. Ngoài ra, dân chúng lo âu vì những lều tạm trú sẽ không đứng vững trong mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 tới đây. Bà Bejic cũng tố giác chính quyền Nepal chẳng những không giữ lời hứa tài trợ cho dân chúng, nhưng còn làm tê liệt hoạt động của các tổ chức từ thiện bằng những quy luật vô lý về vấn đề xây cất. Khi một đơn xin xây cất được đệ trình, phía chính quyền phải lấy những mẫu đất để kiểm chứng, chỉ sau đó nhà nước mới cấp giấy phép. Tại Gyantung, ở huyện Singdu Panchok, ở miền đông bắc thủ đô Kathmandu, dân chúng vẫn còn chờ đợi chính quyền kiểm điểm đất đai. Trong khi đó, tổ chức Missio đã giúp tái thiết được nhà cửa cho các nhân viên của một trường công giáo và gia đình họ ở huyện Gorkha. Mặc dù những khó khăn từ phía nhà nước, cho đến nay, tổ chức Missio đã chuyển cho Caritas Nepal được 78.000 euro để tiến hành các công tác cứu trợ. Sau giai đoạn cứu trợ cấp thời, bây giờ là lúc tiến hành các dự án dài hạn.
Washington, các thổ dân ở Bangladesh bị đe dọa trong lối sống và quyền sở hữu đất đai của họ. Trên đây là nhận xét của hai chức sắc từ Bangladesh trong cuộc viếng thăm trụ sở Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ở Washington hôm 17 tháng 5 vừa qua. Đó là Linh mục Joseph Gomez, dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm gọi tắt là OMI, và thuộc giáo phận Silhet ở miền đông bắc Bangladesh, và ông Sanjib Drong, tổng thư ký diễn đàn thổ dân Bangladesh, có trụ sở ở thủ đô Dhaka. Hai vị cho biết các thổ dân bị bó buộc phải rời miền quê cha ông đất tổ của họ để nhường chỗ cho người Bengali chiếm đa số. Chính phủ Bangladesh coi các thổ dân chỉ là những công dân hạng hai và cho phép buộc họ phải di chuyển từ các tỉnh miền bắc cũng như từ miền đồi Chittagong ở miền đông nam nước này. Các thổ dân ở Bangladesh chỉ có 3 triệu người, một tỷ số bé nhỏ so với 160 triệu dân cư tại nước này. Họ thuộc 54 bộ tộc khác nhau. Tại đây 90% dân số theo Hồi giáo và 10% là tín hữu Ấn giáo, thiểu số còn lại là tín hữu Kitô và Phật giáo. Cho đến nay 90% thổ dân ở Bangladesh đã bị mất quyền sở hữu đất đai, và một vấn đề lớn khác đó là sự Hồi giáo hóa của các thổ dân ngày càng mạnh mẽ. hai chức sắc từ Bangladesh muốn gặp các quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hy vọng chính phủ nước này sẽ can thiệp với chính phủ Bangladesh về việc cần tôn trọng các quyền lợi của thổ dân bản xứ và ngưng các vụ vi phạm nhân quyền.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Ông nhà giàu không bị kết án vì các của cải của mình, nhưng vì đã không có khả năng cảm thương và cứu giúp Lazaro, đại diện cho tiếng kêu thầm lặng của người nghèo thuộc mọi thời đại và sự mâu thuẫn của một thế giới, trong đó các của cải và tài nguyên mênh mông nằm trong tay một ít người. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển ý nghĩa dụ ngôn ông nhà giàu và ông Lazaro nghèo. Ngài nói, cuộc sống của hai người này xem ra chạy trên hai đường rầy song song. Các điều kiện sống của họ đối nghịch nhau và hoàn toàn không truyền thông. Cửa nhà của ông nhà giàu luôn luôn đóng kín đối với người nghèo nằm bên ngoài, tìm ăn vài thứ thừa từ bàn của ông nhà giàu. Ông này mặc quần áo sang trọng, trong khi ông Lazaro người đầy vết thương. Ông nhà giàu ăn tiệc rộn ràng mỗi ngày, trong khi Lazaro chết đói. Chỉ có chó tới liếm các vết thương của ông. Cảnh này nhắc lại lời của trách nặng nề của con người trong ngày sau hết. Ta đã đói và các ngươi không cho ăn, đã khát và các ngươi đã không cho uống, đã trần truồng và các ngươi đã không cho mặc. Đức Thánh Cha nhận định như sau.
Lazaro rappresenta bene il grido silenzioso dei poveri di tutti i tempi e la contraddizione di un mondo in cui immense ricchezze e risorse sono nella mano di pochi.
Ông Lazaro diễn tả tiếng kêu của các người nghèo thuộc mọi thời đại và sự mâu thuẫn của một thế giới, trong đó các của cải và tài nguyên mênh mông nằm trong tay một ít người.
Chúa Giê-xu nói rằng một ngày kia, ông nhà giàu chết, người nghèo và người giàu đều chết, họ đều có cùng một số phận. Tất cả chúng ta đều chết, không có luật trừ cho điều này. Và khi đó, ông nhà giàu hướng tới tổ phụ Abraham, khẩn nài ngài với tên gọi là cha. Như vậy, ông đòi là con của người, thuộc dân Thiên Chúa. Thế nhưng, trong cuộc sống, ông đã không cho thấy sự chú ý nào tới Thiên Chúa, trái lại, ông đã lấy chính mình làm trung tâm của mọi sự, đóng kín trong thế giới sang trọng và phung phí của ông. Khi loại trừ Lazaro, ông đã không để ý gì đến Chúa, cũng như lề luật của người. Không biết đến người nghèo là khinh rẻ Thiên Chúa. Chúng ta phải học cho kỹ điều này, không biết tới người nghèo là khinh rẻ Thiên Chúa. Có một đặc điểm cần ghi nhận trong dụ ngôn, đó là người giàu không có tên, chỉ có tính từ người giàu thôi, trong khi tên của người nghèo được lặp lại tới 5 lần và Lazaro có nghĩa là Thiên Chúa trợ giúp. Ông Lazaro nằm trước cửa là một lời nhắc nhở sống động cho người giàu nhớ tới Thiên Chúa, nhưng ông nhà giàu không tiếp nhận lời nhắc nhở ấy. Ông sẽ bị kết án không phải vì của cải của ông, mà bởi vì ông đã không có khả năng cảm thương đối với Lazaro và cứu giúp Lazaro. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong phần 2 của dụ ngôn, chúng ta thấy ông Lazaro và ông nhà giàu sau khi chết. Trong cuộc sống bên kia, tình hình đảo ngược. Ông Lazaro nghèo được các thiên thần đem lên trời gần tổ phụ Abraham. Còn ông nhà giàu, trái lại, bị ném xuống giữa các cực hình. Khi đó, ông nhà giàu hướng mắt lên và trông thấy tổ phụ Abraham ở xa xa và ông Lazaro bên cạnh. Xem ra, ông trông thấy Lazaro lần đầu tiên, nhưng các lời ông nói phản bội ông. Lạy cha Abraham, ông nói, xin thương xót con và gửi Lazaro, ông đã biết Lazaro mà. Xin gửi Lazaro nhúng ngón tay vào nước và nhỏ trên lưỡi con cho mát, bởi vì con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Bây giờ, ông nhà giàu nhận ra Lazaro và xin ông ta trợ giúp, trong khi còn sống, ông giả bộ không biết tới ông ấy. có biết bao lần, biết bao lần, biết bao người giả bộ không trông thấy các người nghèo. Đối với họ, không có người nghèo. Trước đây, ông từ chối ông Lazaro cả thức ăn thừa từ bàn của ông, mà giờ đây ông muốn ông ta cho mình uống nước. Ông còn tin là mình có thể ỷ vào quyền vì điều kiện xã hội trước kia của ông. Khi tuyên bố không thể nhận lời xin của ông, chính tổ phụ Abraham cống hiến chìa khóa của toàn trình thuật. Người giải thích rằng các điều lành, điều ác đã được phân chia để bù trừ sự bất công trên trần gian, và cánh cửa chia cắt ông nhà giàu và người nghèo trong cuộc sống đã biến thành một vực thẳm. Cho tới khi ông Lazaro còn ở dưới cửa nhà mình, thì ông nhà giàu còn khả thể cứu rỗi, mở toang cửa ra và trợ giúp ông Lazaro. Nhưng giờ đây, khi cả hai người đã chết, tình trạng đã trở thành không thể sửa chữa được nữa. Thiên Chúa đã không bao giờ được gọi vào cuộc một cách trực tiếp, nhưng dụ ngôn cảnh giác một cách rõ ràng. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta gắn liền với lòng thương xót của chúng ta đối với người lân cận. Khi thiếu điều này, thì điều kia cũng không tìm ra chỗ trong con tim khép kín của chúng ta, không thể vào được. Nếu tôi không mở toang cửa con tim ra cho người nghèo, thì cánh cửa ấy đóng kín cho cả Thiên Chúa nữa. Và điều này thật là kinh khủng.
Tới đây ông nhà giàu nghĩ tới các anh em ông có nguy cơ kết thúc như ông, và ông xin cho ông Lazaro có thể trở lại trần gian để cảnh cáo họ. Nhưng tổ phụ Abraham trả lời, họ có ông Môsê và các ngôn sứ, hãy lắng nghe các vị. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định.
Per convertirci non dobbiamo aspettare eventi prodigiosi. Ma aprire il cuore alla parola di Dio che ci chiama ad amare Dio e il prossimo.
Để hoán cải, chúng ta không được chờ đợi các biến cố lạ lùng, nhưng phải mở lòng cho lời Chúa mời gọi chúng ta yêu thương Thiên Chúa và người lân cận. Lời Thiên Chúa có thể làm sống lại một con tim khô cằn và chữa lành nó khỏi mù quáng. Ông nhà giàu đã biết lời Chúa, nhưng đã không lắng nghe. Ông đã không đón nhận nó trong con tim, không để nó vào trong con tim, không lắng nghe nó, và vì thế đã không có khả năng mở mắt và cảm thương người nghèo. Không có sứ giả và sứ điệp nào có thể thay thế người nghèo mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời, bởi vì chính nơi họ mà Chúa Giêsu đến gặp gỡ chúng ta. Tất cả những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy là đã làm cho chính Thầy, Chúa Giêsu nói. Như vậy, trong việc lật ngược các số phận mà dụ ngôn miêu tả, dấu ẩn mầu nhiệm ơn cứu rỗi của chúng ta, trong đó Chúa Kitô kết hiệp nghèo túng với lòng thương xót. Anh chị em thân mến, khi lắng nghe phúc âm, chúng ta tất cả, cùng với các người nghèo của trái đất, chúng ta có thể hát lên với mẹ Maria, người đã lật đổ ngai của các kẻ quyền thế, kẻ mọn hèn người đã nhấc lên cao, người đã ban của đầy dư cho kẻ đói nghèo, người giàu có đã đuổi về tay không. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, trong số các nhóm nói tiếng Pháp có nhóm các chủng sinh Strasbourg, phái đoàn Đức Bà La Salette và Thánh Bernardo Thụy Sĩ. Cũng có các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Malta, Nga, Slovakia, Ấn Độ, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu chúc năm thánh lòng thương xót là dịp giúp mọi người canh tân tinh thần và là thời gian ân thánh cho họ và gia đình họ. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, có đoàn hành hương giáo phận Augsburg và các trẻ em giúp lễ giáo phận Eichstätt, cũng như các giáo sư phân khoa thần học Paderborn.
Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, có các nữ tu phan sinh bệnh viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và tín hữu các giáo sư Porto National và Povoa de Vazim. Ngài chúc cuộc hành hương đến mộ hai thánh tông đồ giúp họ củng cố cảm thức về giáo hội và học được nơi mẹ Maria cách đọc hiểu các dấu chỉ của Thiên Chúa trong lịch sử để xây dựng một nhân loại mới. Trong số các nhóm đến từ Trung Đông, có nhóm tín hữu Ai Cập. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người hiểu biết và sống thánh kinh để biết sống thương xót. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm qua là ngày kỷ niệm sinh nhật của Thánh Gioan Phaolô II. Ngài hiệp ý với Tổng thống và binh sĩ Ba Lan tham dự thánh lễ tại Nghĩa trang Monte Cassino, cầu nguyện cho các binh sĩ tử trận hồi đệ nhị thế chiến, cũng như những người tham dự lễ thánh hiến đền thánh Trinh Nữ Maria, ngôi sao của việc tái truyền giảng tin mừng và của thánh Gioan Phaolô II tại Torun. Ngài cầu mong đây là dịp tín hữu cầu nguyện cho hòa bình thế giới và sự thịnh vượng của Ba Lan. Chào các trẻ em mồ côi và người tị nạn Ukraine vì chiến tranh, Đức Thánh Cha cầu mong hòa bình sớm trở lại với người dân của đất nước này qua lời bầu cử của mẹ Maria. Tiếp đến, Ngài đã chào các đoàn hành hương các giáo phận Prato Tempio Ampurias, Matera Isina do các giám mục sở tại hướng dẫn. Đức Thánh Cha cũng chào các linh mục của Giáo hội Chính thống Nga, khách của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, trẻ em nhà thương Chúa Hài đồng Giê-xu, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài khuyến khích người trẻ noi gương Thánh Francisco di Paola sống khiêm tốn, vì khiêm tốn là sức mạnh, chứ không phải là sự yếu đuối. Ngài nhắn nhủ các bệnh nhân đừng bao giờ quên xin Chúa trợ giúp trong lúc khổ đau, và Đức Thánh Cha khích lệ các đôi tân hôn noi gương các thánh thi đua yêu thương nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut de nos dimittibus, de vitoribus nostri.
Dominus vobiscum.
Et con spirito tuo.
In nomine Domini benedictum.
Et cum sanctus
sei. Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cielo e terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại cái chết vì đạo của Charakhit Asis Gandhi, linh mục Gandhi người Iraq.
Chủ nhật 3 tháng 6 năm 2007, sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cha Raghet Aziz Ghani, một linh mục Kande 35 tuổi người Iraq, đã dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ của mình. Đây là thánh lễ trọng thể vì giáo xứ của cha được thánh hiến cho Chúa Thánh Thần. Lễ xong, cha Rase cùng với ba phụ phó tế thì bị một nhóm vũ trang chặn lại và bắn gục. Ba phụ phó tế trọn đời bị giết cùng với cha là Ghassan Isam Bidavet, Basman Yusef Daoud và Vahid Hanna Isho. Bà Bayam, vợ thầy sáu Vadit, cũng ở trên xe, đã bị đuổi ra xe, nhưng bà đã chứng kiến vụ thảm sát này và kể lại câu nói cuối cùng của cha Ghani như sau. Một trong những kẻ sát nhân hét lên, "Tao đã bảo là phải đóng cửa nhà thờ, tại sao mày không làm? Tại sao mày cứ ở lì nơi đây?" Cha Gandhi bình tĩnh trả lời thật đơn sơ, "Làm sao mà tôi có thể đóng cửa nhà Chúa được?" Rồi bọn người vũ trang xả súng bắn cha và các bạn đồng đạo. Tàn nhẫn hơn nữa, họ gài mấy gói chất nổ dưới thi hài các vị vì không muốn ai đến gần. Mãi đến chiều tối hôm ấy, cảnh sát mới tháo gỡ những gói chất nổ và để cho người ta đưa thi hài các vị đi mai táng. Cha Raghet Aziz Ghani sinh năm 1972 tại Mosul, vốn là một tín hữu có đức tin nồng nhiệt và mạnh mẽ. Năm 1993, sinh viên Raghet tốt nghiệp kỹ sư tại đại học địa phương, rồi gia nhập chủng viện và tiến lên thánh chức. Từ năm 1996 đến 2003, nhờ một học bổng của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cha Gani được sang Roma học thần và triết học. Cha thông thạo bốn thứ tiếng là Ả Rập, Ý, Pháp và Anh. Ngoài việc học, cha còn cộng tác với hãng tin Asia News. Trong 7 năm học hành ở Roma, cha vẫn theo dõi tình hình nước nhà Iraq và chia sẻ đau thương với đồng bào. Năm 2003, vừa hoàn tất học trình, cha Gani quyết định trở về quê hương mặc dù mọi người khuyên can. Iraq vừa đi vào chiến tranh, chính quyền bị lật đổ và đất nước lâm vào tình trạng bấp bênh. Nhưng cha Gani không hề lay chuyển. Cha nói, đây là quê hương tôi thuộc về nơi đó. Saddam đã bị lật đổ, chúng tôi vừa bầu chính quyền mới, chúng tôi vừa có hiến chương quốc gia mới, tôi phải về. Trở về Mosul, cha Gani dấn thân vào việc mục vụ, tìm mọi cách để hỗ trợ tinh thần cho một đoàn chiên ngơ ngác sợ hãi trước bão tố đang từ từ ập đến. Thành phố Mosul đang bị chiến tranh vây phủ, súng đạn nổ giòn từ phía các lực lượng dân quân Hồi giáo cuồng tín nhắm vào thị trấn. Cha Gani được chỉ định làm thư ký cho đức cha Farag Raho, tổng giám mục Mosul, và cha sở giáo xứ Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, cha còn phụ trách nhiều khóa dạy thần học cho giáo dân, đồng thời sát cánh hoạt động mục vụ với giới trẻ và phục vụ các gia đình nghèo. Ngày 1 tháng 8 năm 2004, vài nhà thờ tại Mosul và thủ đô Baghdad bị oanh kích bằng bom đạn. Tháng 12 cùng năm ấy, năm 2004, đức cha Raho bị một nhóm người bịt mặt vũ trang lôi ra khỏi nhà, bắt đứng nhìn họ nổi lửa đốt gia cư của đức cha cháy rụi. Tình hình bất ổn ngày càng gia tăng. Mùng 1 tháng 4 năm 2007, đang khi cha Gani dâng lễ, nhiều tràng súng liên thanh bắn xả vào nhà thờ giáo xứ Chúa Thánh Thần. Trong một điện thư gửi sau đó vài ngày, cha viết, giây phút ấy, chúng tôi có cảm tưởng giống như Chúa Kitô khi người bước vào thành thánh Jerusalem, với ý thức trọn vẹn rằng hậu quả của tình yêu dành cho nhân loại sẽ là cái chết trên thập giá. Chính vì thế, khi các viên đạn làm cửa kính của nhà thờ vỡ tan tành, chúng tôi đã hiến dâng những đau khổ của mình làm dấu chỉ cho tình yêu của Chúa Kitô. Ngày 27 tháng 5, tình hình thê thảm hơn. Cha Gani viết cho hãng thông tấn Asia News một điện thư kể lại, Chủ nhật trước đó, người ta đã ném bom vào nhà thờ giáo xứ. Cha đau buồn lắm và viết, chúng tôi hầu như sắp ngã quỵ. Có còn một chỗ nào cho người Kitô không? Ở đây chẳng có một nhóm nào chiến đấu cho chính nghĩa của chúng tôi cả. 7 ngày sau đó, cha bị hạ sát. Cha đã chết dưới tay bạo lực mù quáng cuồng tín, chết vì xác tín. Nếu không có lễ Chúa Nhật, nếu không có thánh thể, người Kitô Iraq không thể sống được. Sau khi đã liều mình để nuôi dưỡng giáo dân với bí tích thánh thể, cha đã hiến dâng chính mạng sống cho giáo hội, làm chứng tá cho một đức tin trong sáng, vững chắc và chói ngời.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về Thánh Thần biến đổi.
Các bạn thân mến, trước khi về trời, Đức Giê-xu đã căn dặn các môn đệ hãy ở lại Jerusalem chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Vâng nghe lời người, các môn đệ cùng với mẹ Maria liên lỉ cầu nguyện, vững lòng trông cậy vào lời hứa của Đức Giê-xu. Ngày hôm đó, đang khi cầu nguyện, có một luồng gió mạnh ùa vào nhà, rồi xuất hiện những hình như lưỡi lửa tản ra và đậu trên từng người. Phép lạ đã xảy ra. Các môn đệ bắt đầu nói được những thứ ngôn ngữ khác nhau. Họ cảm thấy mình vững mạnh hơn. Họ vượt qua được cảm giác sợ hãi. Họ thấy trong mình một sức mạnh lớn lao, thôi thúc họ bước ra khỏi căn phòng u tối, lên đường công bố tin vui phục sinh cho người khác. Như vậy, Chúa Thánh Thần mà Thầy Giê-xu nhiều lần nói với các môn đệ cuối cùng đã đến. Ngài chính là thần khí tác tạo đã bay là lả trên mặt nước để ban sức sống cho muôn vàn sinh linh. Ngài cũng chính là hơi thở mà Thiên Chúa đã thổi vào thân xác để con người được sống. Chính Ngài đã đưa ngôi hai nhập thể vào cung lòng Đức Maria, đã thôi thúc Giê-xu tiến vào hoang địa chịu thử thách. Giờ đây, Thánh Thần lại tiếp tục đổ tràn ân sủng trên các tông đồ ngọn lửa nhiệt thành cho sứ mạng. Các ông được biến đổi, trở nên can đảm, mạnh mẽ và hiệp nhất với nhau. Khi xưa với câu chuyện tháp Ba Ben, vì không hiểu nhau nên người ta không nói chuyện được với nhau, dẫn đến đổ vỡ, chia rẽ. Giờ đây, với sức mạnh của Thánh Thần, con người có thể đến gần nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Quả vậy, nhờ Thánh Thần, khi các tông đồ cất tiếng nói, hết thảy mọi dân nước đều hiểu rất rõ ràng mạch lạc và ngạc nhiên sửng sốt vì được nghe thấy tiếng mẹ đẻ của mình. Như thế, Thánh Thần đến và đã biến đổi hoàn toàn bộ mặt địa cầu. Còn nhớ mới ngày nào, khi Thầy Giê-xu chịu khổ nạn, các môn đệ đã bỏ chạy tan tác khắp nơi giống như ong vỡ tổ. Các ông sợ hãi nháp đảm không dám đối mặt với một ai. Thậm chí có người còn chối bỏ Thầy chỉ vì lời chất vấn của một cô tỷ nữ. Ngay cả khi Chúa đã phục sinh, họ vẫn còn thui thủi trong bốn bức tường đóng kín, không dám lộ diện ra ngoài vì sợ phát giác. Chỉ cần một tiếng động mạnh hay một cái gõ cửa cũng khiến họ hoảng sợ đến chết khiếp. Thế nhưng khi Thánh Thần hiện xuống, các ông đã được biến đổi hoàn toàn. Nếu như ngày trước các ông sợ dính líu với Giê-xu, thì sau khi được ơn Thánh Thần, các ông chẳng những dám mở toang cánh cửa bước ra, cao rao lời giảng về Đức Giê-xu, mà còn lấy làm hãnh diện khi chịu những đòn roi và khinh miệt của người khác. Nhờ ơn Thánh Thần, các ông sẵn sàng ra đi khắp nơi, chẳng quản ngại gian nan vất vả, để sống một cuộc đời như Giê-xu, để trở nên đồng hình đồng dạng với Giê-xu, người mà các ông hằng yêu mến. Và rồi từng người trong số các môn đệ can đảm đón lấy cái chết để làm chứng rằng Đức Giê-xu đã phục sinh, Ngài vẫn sống và đang hiện diện giữa nhân loại hôm nay. Các bạn thân mến, có lẽ chúng ta cũng cần được biến đổi tận căn như các môn đệ xưa. Bấy lâu nay, có lẽ ta luôn sống trong một con người cũ kỹ. Ta cứ để dòng đời cuốn trôi mình đi với một nếp sống cũ, một tinh thần cũ, một thói quen cũ, một nếp nghĩ cũ từ ngày này sang ngày khác. Dần dần ta giống như một cái xác vô hồn kéo lê đời mình theo năm tháng, chứ không còn sống một cách sinh động và tràn đầy ý nghĩa nữa. Con người ta ù lì, phó mặc một cách thụ động cho sự đời xảy ra, chứ không bận tâm gì đến chuyện cải thiện để làm cho đời sống thêm tốt. Giống như các tông đồ trước khi Thánh Thần đến, ta thấy cuộc sống bên ngoài sao phức tạp quá. Ta chấp nhận sống trong bóng tối của căn phòng, an phận với nỗi cô đơn, chứ không muốn đứng lên, mở toang cánh cửa để đón những làn gió mát, đón ánh mặt trời trên cao. Tồi tệ hơn, ta sẵn sàng chấp nhận sống trong sợ hãi, vùi mình trong thất bại, không dám ra đi làm chứng cho Giê-xu. Khi tác tạo nên ta, Thiên Chúa đã thổi hơi, ban cho ta thần khí. Khi ta được lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức, Thánh Thần biến đổi ta, mong muốn ta sống như con cái Chúa, trở thành những chiến sĩ can trường cho Đức Kitô. Ngài không muốn chúng ta sống lầm lũi trong kiếp nô lệ, trong sự sợ hãi nhát đảm. Còn gì đáng sợ hơn là cái chết? Nhưng chính Đức Giê-xu đã chiến thắng cái chết và phục sinh khải hoàn. Nhờ Thánh Thần, chúng ta đã xác tín vào Đức Giê-xu, thì chẳng còn lý do gì khiến chúng ta phải nhát sợ nữa. Cuộc đời của một người Kitô hữu phải là một cuộc đời có Thánh Thần, một cuộc đời có sự đổi mới. Xin Thánh Thần ban cho ta đủ sức để canh tân lại đời sống của chúng ta. Có Thánh Thần, đời ta sẽ có niềm vui, có bình an, có dấn thân. Và dù có chịu trăm ngàn thương đau, lòng ta vẫn tràn trề hạnh phúc.
là lửa mến sưởi ấm khi còn lạnh giá. Ngài là ngọn đuốc dẫn lối khi con loa. Ngài là tình yêu bù đắp khi còn thiếu an bình. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, ôi tình yêu, là nguồn nước hằng sống. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, ơi tình yêu, tình Ngài tin chung muôn đời.
Ngài là cột sáng tỏa chiếu sáng soi thế trần. Ngài từng dìu dắt những lúc chúng con lầm than, tìm lại nguồn sống của Chúa Thánh Linh tình yêu. Một niềm cậy trông lạy Chúa, xin tha thứ lỗi lầm.
Tình yêu,
Ngài là nguồn nước hằng sống.
Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, ôi tình yêu, tình Ngài tin chung muôn đời. Ngài là ngọn gió đổi biến cuộc đời con thầy thuốc băng bó vết thương trần gian. Tình Ngài ủi an gửi đến những người bị giam cầm. Ngài ơi, con nguyện xin tình Ngài luôn chan chứa trong con. Từng đêm con cầu tận hiến, nguyện dâng lên tình yêu.
Chân đời nhiều cây đắng gian truân,
tình yêu trong hồn con hòa nhịp tiếng yêu với
rực cháy từ trái tim con sớm chiều, ngập tràn hạnh phúc tình Chúa yêu con từng giây. Cảm tạ tình Chúa từng ấm u con ngày đêm, một đời gửi trao xin phó thác trong tay Ngài.
Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sống. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Venezuela, Giáo hội Công giáo tại Venezuela lo ngại quốc gia này đang tiến tới chỗ xung đột bạo lực nếu những người nắm quyền không rút lui. Istanbul, lần đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, các tín hữu Kitô được phép xây một nhà thờ mới. Munich, Tổ chức Bác ái Công giáo Quốc tế Missio ở thành phố Munich, Nam Đức, tố giác nhà nước Nepal ngăn chặn công trình tái thiết tại nước này sau trận động đất hồi năm ngoái. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic tức là 31m25 và 11.900 kiloxic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kiloxic tức là 31m38 và 11.890 kiloxic tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.